Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về con trâu trong nghệ thuật tạo hình qua bài viết của tác giả Gia Bảy đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Tân Sửu 2021. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Bí mật của tôm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam với truyền thống văn hóa lúa nước, hình ảnh con trâu luôn gắn liền với tín ngưỡng nông nghiệp và đời sống. Hình tượng con trâu đã đi vào câu ca dao tục ngữ, là linh vật tế lễ trong lễ hội dân gian, là hình ảnh sống động gần gũi trong cuộc sống lao động thường nhật của người dân vùng thôn quê. Và với nghệ thuật tạo hình, con trâu luôn là đề tài hấp dẫn được các nghệ nhân xưa và các họa sĩ sau này khai thác, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Tác giả Gia Bảy đã đi sâu phân tích vấn đề này trong một bài viết đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Tân Sửu 2021 với nhan đề Con trâu trong nghệ thuật tạo hình. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhìn lại lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam thì thấy những bức tranh tượng và chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam khi mô tả cảnh sinh hoạt ở nông thôn luôn luôn xuất hiện con trâu. Thời kỳ vô hùng dựng nước, con trâu góp phần xây dựng căn bản cho nền văn minh lúa nước. Hình ảnh đó ăn sâu vào trong đời sống dân gian Việt Nam. Minh chứng rất rõ, đó là tượng trâu bằng đất nung được giới khảo cổ học tìm thấy trong di chỉ Đồng Đậu cách đây hơn 3.000 năm, hay trên mặt trống đồng Bắc Lý ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, còn chạm khắc hình ảnh hội đâm trâu của người Việt cổ. Ở buổi đầu dựng nước có nhiều tượng trâu ở di chỉ Đình Tràng, tên gọi khác là Đình Chu Quyến, thuộc xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Nhiều đình chùa đã chạm khắc và tặng tượng trâu. Thời nhà Lý, chùa Phật Tích, Bắc Ninh xây dựng năm 1057 có cặp tượng trâu to bằng trâu thật, tặng trên đài sen ở sân chùa. Thời Lê Trung Hưng, con trâu trở thành hình chạm trang trí khá phổ biến. Chùa Bút Tháp Bắc Ninh xây dựng từ thế kỷ 13, trùng tu lại toàn bộ và hoàn thành năm 1647 tại lan can đá ở Thượng Điện và Tháp Bảo Nghiêm đều có hình trâu chạm nổi. Ở tấm bia đá chùa Cảnh Phúc, Nam Định, xây dựng năm 1695, cũng có hình chạm con trâu đang nằm nghỉ. Các bia tiến sĩ ở Văn Miếu, Hà Nội cũng có trang trí hình trâu. Ở diêm của tấm bia, năm 1653, đối diện cảnh cầu hiền là cảnh cầy tịch điền, có ba lớp hình. Cận cảnh là con trâu xoay ngang, đứng co một bên chân. Đằng sau có hai viên quan, mũ cao áo dài, chắp tay thi lễ. Và sau cùng là chiếc cầy, chỉ còn hở nửa trên. Ngoài cách tặng tượng trâu, thì hình tượng con trâu cũng xuất hiện nhiều trong các bức tranh dân gian nghệ thuật điêu khắc gỗ ở các ngôi đình làng đầy tinh xảo. Hình tượng con trâu cũng đi vào kiến trúc xây dựng nhà cửa, trong đó người Sán Chay có xây nhà theo hình một con trâu thần. Ngoài ra, những dân tộc khác cũng coi hình tượng con trâu là con vật linh thiêng, có nơi thờ tụng. Trong tín ngưỡng nông nghiệp, hình ảnh con trâu còn thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Chiếc sừng trâu gợi lên hình ảnh trăng lưỡi liềm, biểu tượng của nước trong tín ngưỡng nông nghiệp. Lúc đón giao thừa, người ta ra xem trâu nằm hay trâu đứng, trâu ngoảnh đầu ra cửa hay quay đầu vào trong để biết năm đó làm ăn có thuận lợi hay không. Con trâu xuất hiện trong lễ hội dân gian với vai trò là vật tế lễ linh thiêng cũng phản ánh tín ngưỡng của người Việt. Theo văn hóa phương Đông, ở Việt Nam, từ lâu đã có quan niệm loài trâu biểu tượng cho sự hiền lành, cần cù, chăm chỉ, thật thà. Hơn nữa, con trâu còn biểu tượng cho sự mưu trí, thông minh. Câu chuyện cổ tích, trí khôn của ta đây mà ông bà, cha mẹ thường hay kể cho các em nhỏ nghe là minh chứng về điều này. Qua hàng ngàn năm thay đổi và phát triển, sự quan trọng hay ý nghĩa của con trâu vẫn không hề thay đổi. Trong mô típ trang trí truyền thống hay cầu may, con trâu cũng là một hình tượng thường xuyên được sử dụng. Trong kinh doanh, con trâu có ý nghĩa mang đến tài khí dồi dào, thuận lợi, may mắn trong các lĩnh vực kinh tế. Về cung mệnh, cha ông ta từ xa xưa đã có quan niệm rằng người mang tuổi Sửu sống tự tin trong mọi hoàn cảnh, lao động cần cù, làm ra tiền nhưng sống cần kiệm, tìm mọi cách để được cuộc sống an toàn, thanh thản, thích giao du rộng rãi nhưng chỉ trong mối quan hệ đứng đắn và bền chặt, thường ẩn mình sau bề ngoài khiêm nhường, không để ai nịnh bợ đánh lừa, nhưng lại có nhược điểm là khó tự diễn đạt những tình cảm sâu kín và thường sống cô đơn. Chỉ tìm hiểu riêng dòng tranh dân gian, chúng ta thấy con trâu đã được khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau như chăn trâu thổi sáo, chăn trâu thả diều, chăn trâu đọc sách, trọi trâu, lão nông nghỉ trưa. Với đặc trưng của chất liệu và kỹ thuật in khắc gỗ dân gian, đến nay những bức tranh dân gian này vẫn còn nguyên giá trị cả về nội dung và nghệ thuật. Những nét thô mộc, chắc khỏe của tranh Đông Hồ, nét tinh xảo của tranh Hàng Trống, hình ảnh con trâu được nhấn mạnh với dáng vẻ khái quát và cách điệu cao. Từ những nét đặc trưng đó, giá trị nghệ thuật của bức tranh dân gian được nâng lên một mức. Ta thử xem và suy ngẫm vài bức thì thấy rõ. Chẳng hạn bức Đổi công nô nức thi đua, tranh Đông Hồ. Các nhân vật trong tranh hòa quyện, sinh động, khơi gợi được không khí hồ hởi của bà con nông dân trong buổi cày đổi công. Những chú trâu mỗi con một vẻ, con thì cần mẫn kéo cày, con thì ve vẩy đôi tai như đang dõi theo câu chuyện của thợ cày. Dường như chúng cũng hiểu được trách nhiệm của mình trong buổi cày. Lối bố cục đơn tuyến bình đồ, ý niệm được không gian trong tranh, sự gắn kết giữa mảng hình và mảng nền rõ nét. Bức trâu sen tranh Đông Hồ có tài liệu ghi chăn trâu thổi sáo, ca ngợi cảnh thanh bình đầm ấm của một làng quê với hình ảnh chú Mục Đồng ngồi xếp bằng trên lưng trâu thổi sáo. Trâu đang bước thủng thẳng, còn em bé dựng một tàu lá sen xòe rộng như chiếc lọng che trên đầu. Phía trên đầu trâu có dòng chữ Hà Diệp cái thanh thanh, lọng xanh lá sen. Trong tranh, con trâu với đôi sừng cong như hai cánh cung có đường viền trang trí nổi bật trên bộ lông đen tuyền. Nó dòng tay, nghếch mõm lên như đang thưởng thức tiếng sáo trầm bổng, thấm đẫm hồn quê. Cùng trong một bộ đồng, bức em bé chăn trâu thả diều, tranh Đông Hồ lại khác. Trong tranh, Mục Đồng ngộ nghĩnh nằm ngửa trên chiếc chiếu trải trên lưng trâu, thả chiếc diều no gió căng phồng trên nền trời trong xanh lồng lộng, gợi nên một cuộc sống thanh bình. Phía trên đầu trâu có dòng chữ Nhất Dương Phúc Lộc Diều, diều no phúc lộc. Bức trọi trâu, tranh Đông Hồ thể hiện một tục lệ độc đáo trong lễ hội ở một số địa phương của Việt Nam. Giữa tranh là một lá cờ ngũ sắc thường gặp trong các lễ dân gian. Trên lá cờ có ghi dòng chữ Hội Chí Lầu. Phía sau hai con trâu là hai tấm bảng có chữ Đông Xã và Tống Xã. Tranh trọi trâu còn có một dị bản về hình thức tương đối giống nhau, nhưng ý cũng thay đổi đôi chút. Tranh Hàng Trống ở bức Cờ Lau Tập Trận thì được mô tả khía cạnh khác có dấu tích lịch sử. Những con trâu và thời niên thiếu của Đinh Bộ Lĩnh với đường nét trau chuốt không khác lạ so với các con trâu trong tranh Ngư Tiều Canh Mục hay Canh Nông Chi Đồ, rất hiền lành và hồn nhiên. Nói chung, hình tượng con trâu trong tranh tượng dân gian luôn chân thực, giản dị và rất gần gũi với người lao động. Sau năm 1925, hàng loạt các họa sĩ được đào tạo bài bản tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nền mỹ thuật đương đại đã hình thành và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc. Ngoài những bức tranh có nội dung phục vụ kháng chiến, các họa sĩ đã quan tâm khai thác đề tài gần gũi với cuộc sống hiện tại. Hình tượng con trâu cũng là một đề tài khá được ưa chuộng trong tranh của nhiều họa sĩ bậc thầy như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tiến Trung, Lưu Công Nhân, sau này có Lê Chí Dũng, Lê Thiết Cương, Thành Trương và một số họa sĩ trẻ khác đều có tranh vẽ trâu sinh động và rất cá tính. Các họa sĩ hiện đại vẽ con trâu tự trung chủ yếu ở miền Bắc, bởi họ được gần gũi với sinh hoạt nông thôn, đồng thời đã quen cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau và đã in sâu đậm trong tiềm thức của nhiều họa sĩ miền Bắc ngay từ thời thơ ấu. Ở miền Nam thì khác, các họa sĩ phần đông sống ở đô thị nên trong tranh của họ ít xuất hiện hình ảnh con trâu, có chăng chỉ là điểm xuyết đôi nét trong một vài bức phong cảnh. Đáng chú ý, những năm gần đây, họa sĩ Thành Trương cho ra mắt những họa phẩm gây ấn tượng mạnh với công chúng. Vẫn là hình tượng con trâu, nhưng tranh của Thành Trương đề cá tính, trừu tượng, thiên theo trường phái lập thể. Họa sĩ có tư duy hình nét và bố cục hết sức linh hoạt. Tranh của ông sử dụng nhiều mảng hình học lắp ghép với nhau, tròn, trụ, oval, chữ nhật, tam giác, hoặc các đường nét sắp đặt trên các mảng dẹp một cách ngẫu hứng. Ông chia sẻ, tôi sinh ra ở nông thôn, từng có tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, nên trong tiềm thức lúc nào cũng hiện lên hình ảnh trong sáng, đẹp đẽ của con trâu và cánh đồng. Người Việt ta có câu nói thật chính xác, con trâu là đầu cơ nghiệp. Hình ảnh con trâu gắn bó với nền nông nghiệp của nhiều nước châu Á, nhưng ở Việt Nam, tinh thần và tình cảm của con người với con trâu là rất khác biệt. Con trâu là một thành viên trong gia đình nông dân Việt Nam. Khi tôi vẽ con trâu, tôi luôn cố gắng thể hiện tinh thần gần gũi, gắn bó mật thiết ấy. Dẫu mỗi họa sĩ có nhiều phong cách khác nhau, có những bức tranh vẽ trâu khác nhau, nhưng hầu hết đều có điểm chung là họ vẽ từ thực tế trải nghiệm, là ký ức tuổi thơ gắn với làng quê Việt Nam. Thiết nghĩ, người xem tranh trâu dường như đang được họa sĩ cho đi ngược thời gian, thả hồn về chốn quê xưa cũ, cùng bầu bạn dong trâu giữa thanh bình. Với nhiều người, đó chỉ mãi mãi là giấc mơ. Hy vọng năm Tân Sửu 2021, công chúng sẽ được hưởng ngoạn thêm nhiều bức tranh trâu đầy ấn tượng, với tinh thần mới, cảm xúc mới.
Xanh chân trời.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 trong một điều kiện đặc biệt mà người ta nói vui rằng Tết Covid. Làn sóng dịch Covid lần thứ ba tái bùng phát trở lại ở một số địa phương trong cả nước đúng vào dịp Tết đã làm đảo lộn nhiều kế hoạch hoạt động vui Tết đón xuân. Mọi người cùng đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ quyết tâm phòng chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế. Chúng ta vui xuân đón Tết trong một tâm thế khác mọi năm và luôn biết ơn những người đang phải tạm xa gia đình, trụ vững ở tuyến đầu chống dịch. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Bí mật của tôm. Nội dung câu chuyện thật bình dị, cảm động như nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho chúng ta đã từng nghe kể trong mùa đại dịch COVID-19. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc Mai Hạnh.
Mở mắt nhìn xung quanh, tôm òa khóc. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Bà từ dưới bếp chạy lên, chùi vội tay vào vạt áo, chìa đón tôm. Bà đây, con dậy ăn cháo bà nấu, ngon lắm. Không, không, con muốn mẹ con cơ. Tôm ẩn ngoại, tuột khỏi tay bà. Con ngoan, mẹ con gửi clip sẵn con đây này. Bà vội mở điện thoại, đưa cho tôm xem. Con yêu, con ở nhà với bà ngoan nhé. Chiến thắng giặc Covid, mẹ về với con. Chàng trai dũng cảm của mẹ, cố lên nào. Buổi tối, mẹ con mình sẽ gặp nhau trên điện thoại nhé. Mẹ nó giơ bàn tay. Tôm vừa khóc, vừa giơ tay đập nhẹ vào màn hình. Nó quệt nước mắt lị xị đi theo bà ra sân. Tối chủ nhật, hai hôm trước, mẹ đang ngồi lắp đoàn tàu gỗ với tôm, thì có điện thoại. Mẹ nghe điện thoại xong, chạy vội vào buồng, xếp quần áo vào hai cái túi. Tôm ơi, mẹ có chuyện này nói với con. Mẹ nó quần áo gọn gàng, ngồi xuống bên nó. Tôm dừng tay xếp hình, ngẩng lên nhìn mẹ. Bác xếp cơ quan mẹ gọi điện, báo mẹ phải vào bệnh viện gấp. Còn virus corona đang tấn công, nhiều người ốm cần mẹ. Con sang ở với bà mấy hôm nhé. Đánh thắng con virus, mẹ lại về với tôm. Dạ, vâng ạ. Tôm cho mấy bạn ô tô, quyển sách vẽ, hộp bút màu vào túi quần áo. Nó trèo lên xe máy. Mẹ lấy cái điệu, choàng đỡ phía sau lưng, buộc nó vào bụng mẹ. Nhà bà cách nhà tôm chừng 10 cây số. Vừa đi, hai mẹ con vừa nói chuyện vui vẻ. Con chơi ở nhà bà ngoan nhé. Giặc Covid rất nguy hiểm. Con nhắc bà đi chợ là phải đeo khẩu trang. Rửa tay xà phòng nữa chứ. Tôm nói. Oa, tôm của mẹ giỏi ghê. Chuẩn luôn. Cả con cũng rửa tay xà phòng nữa. Tôm quả quyết. Đúng rồi. Hai mẹ con mình cùng ngoan, cùng đánh thắng con virus đáng ghét nhé. Nhất trí, nhất trí. Tôm hô to vui vẻ. Nhà bà có vườn trước, vườn sau. Trong vườn có cây bưởi, cây vải, cây chanh. Hoa bưởi, hoa vải, hoa chanh, màu trắng rất đẹp. Mấy quả bưởi non bị gió lay rụng, bà mang về cho tôm đá bóng. Quả bóng xanh lăn lịch bịch chứ không nhảy tưng tưng như quả bóng nhựa ở nhà tôm. Tôm điều khiển ô tô chạy khắp sân, chán lại xếp hình tô màu. Chốc chốc, tôm lại đến nhìn kim ngắn đồng hồ. Mẹ dặn, buổi tối con thấy chiếc kim này chỉ vào số 9 là mẹ sẽ gọi điện về. Đúng thật, kim ngắn chỉ số 9, mẹ nó xuất hiện trên điện thoại. Mẹ vội cởi khẩu trang, cả tấm nhựa trắng be trước mặt, cười với tôm. Nó khoe với mẹ, ăn hết bát cơm, còn ăn thêm nửa bát chè đỗ đen nữa. Nó rủ mẹ chơi trò ném bóng. Nó ném lọt rổ mấy quả. Hai mẹ con cười khanh khách vui vẻ. Đến 9 rưỡi thì mẹ bảo, thôi, tôm đi ngủ nhé. Mai mẹ con mình lại gặp nhau. Mẹ thơm tôm nào. Nó ghé cái má lúm đồng tiền tròn xoe vào điện thoại,
nghe tiếng hôn chút chút. Mẹ cũng ghé má cho Tôm thơm. Nó ấn môi mình vào màn hình. Nó thấy màn hình cứng và lạnh, chả mềm thơm giống má mẹ tẹo nào cả. Bà vỗ mông nhẹ nhẹ, xoa xoa lưng Tôm. Tay bà sam sáp, cọ lưng nó, đau đau. À ơi, à ơi, em ngoan em ngủ cho say, mẹ còn đi cây đồng xa chưa về. Tôm ực ực rồi òa lên khóc. Bà ơi, con nhớ mẹ con. Bà vuốt những sợi tóc mềm của Tôm, nghèn nghẹn. Bà biết, bà thương. Con ở với bà vài hôm, mẹ đánh thắng con virus, rồi mẹ về với con. Tôm mắt xíu dần, nấc nhẹ, vẫn nghe thoang thoảng tiếng bà. Con ong làm mật yêu hoa, con cá yêu nước ngờ, con chim ca yêu đời. Nó mơ mẹ với nó thi đạp xe. Mẹ mặc váy trắng, đi guốc trắng. Nó mặc bộ sóc màu đỏ, thêu con hươu cao cổ. Cái xe đạp màu vàng ba bánh của nó chạy nhanh hơn xe đạp màu xanh của mẹ. Bỗng mẹ dừng xe hỏi nó. Tôm có ngửi mùi gì không? Có, con ngửi thấy mùi cháo của bà nấu. Cậu bé ngoan của bà ơi, dậy ăn cháo nào. Hóa ra mùi cháo bay lên từ bếp. Tôm dụi mắt, nhìn quanh. Nó chợt nhớ ra, mẹ đi đánh con virus. Nó chạy vào buồng tắm, chải răng, rửa mặt, xúc họng nước muối, rồi ngồi vào bàn ăn cháo. Kim ngắn chỉ 9 giờ, trời đen nhèm. Nó nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ mẹ nó như mọi ngày. 9 rưỡi, nó ngáp mấy cái, vẫn không thấy mẹ đâu. Bà cũng sốt ruột. Bà gọi điện thoại đi đâu đấy, rồi bảo nó. Tôm ơi, mẹ con bị ốm. Mẹ dặn con ăn ngoan, chơi ngoan, mẹ sẽ nhanh khỏe để về với con. Nhưng con nhớ mẹ lắm, con muốn mẹ cơ, hu, hu. Bà ôm Tôm thật chặt, bà bảo, con đi ngủ ngoan, sáng mai hai bà cháu mình làm một món quà tặng mẹ nhé. Sáng hôm sau, bà dắt Tôm ra vườn, bà san đất, Tôm nhổ cỏ, những lá cỏ nhỏ xíu, rễ dài như sợi chỉ. Nhổ cỏ chán, nó đuổi theo bạn chuồn chuồn ớt, đuổi theo bạn bướm hoa. Con chỉ đùa với bạn thôi, con không làm đau bạn đâu bà. Nó ôm cổ bà thủ thỉ. Luống đất đã tơi mịn, bà tung nắm bụi xuống, rồi lại xải lượt đất lên trên. Bà bảo, luống đất đang nuôi một bí mật đấy. Sáng nào nó cũng ra vườn, nhìn luống đất chăm chăm. Luống đất im lìm thế kia, làm quà cho mẹ sao được nhỉ? Sáng hôm ấy, bà lay Tôm. Dậy, dậy mau Tôm ơi, bạn đất đã hé bí mật rồi. Nó hớn hở chạy ra vườn. Ôi chao, một màu trắng như những chiếc răng non phủ kín luống đất. Hạt cải nảy mầm rồi đấy. Mẹ con thích ăn cải bó xôi, nên bà bảo bạn đất tặng mẹ đấy. Từ mai, Tôm nhớ tưới nước cho cây nhanh lớn nhé. Bây giờ thì nó không đứng đợi kim ngắn đồng hồ chỉ số 9 nữa. Tay bà xoa lưng êm như tay mẹ. Đêm nào, Tôm cũng mơ thấy mẹ đứng ở cửa nhà. Tay mẹ ôm bó cải hoa nở vàng rực. Mẹ mỉm cười gọi nó. Chàng trai dũng cảm của mẹ ơi! Mẹ về thật, chứ không phải mơ. Mẹ ôm cái ô tô thật to, âu yếm gọi. Tôm ơi! Nó chạy vụt đến, ôm mẹ thật chặt. Bà ra vườn, tỉa những nhánh bó xôi đầu tiên, nấu canh thịt lợn, bồi dưỡng cho mẹ. Trong bữa ăn, bà kể chuyện về Tôm, về luống rau bí mật. Mẹ kể công việc của những cán bộ y tế, những chiến sĩ áo trắng ở tuyến đầu chống dịch. Mẹ và bà khen nó giỏi, ngoan, dũng cảm, cùng mẹ đánh con virus. Nó chỉ tủm tỉm cười với bạn ô tô. Thực ra nó cũng có một bí mật. Tối nào vào lúc 9 giờ, nó cũng thơm lên mặt điện thoại, chỗ in hình má mẹ. Nó nói rất khẽ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ nhanh về với con nhé. Nhưng đó là bí mật của Tôm, nó chẳng nói cho ai biết cả.
Chờ ngày mai nắng lên, em ngước lên nhìn trời, gửi về nơi xa xôi ngày bão giông, mong thấy ánh mặt trời. Nước mắt bao lần rơi, bao đau thương nói không thành lời, cầm tay nhau vượt qua đường xa, mong ngày buồn rồi sẽ chóng qua. Yêu thương sẽ chưa lành vết thương, mơ ngày mai nắng lên trên khắp quê hương, cho đàn em thơ vui bước đến trường, những vòng tay yêu thương sẽ không còn cách xa. Và điều đẹp nhất là có những tâm lòng thắp lên hy vọng, xua tan những đêm mùa đông, vì tình yêu nguyện dâng hiến cho cuộc đời, để thế giới mênh mông không bao la bằng những trái tim hồng. Chờ ngày mai nắng lên, em ngước lên nhìn trời, gửi về nơi xa xôi ngày bão giông, mong thấy ánh mặt trời. Nước mắt bao lần rơi, bao đau thương nói không thành lời, cầm tay nhau vượt qua đường xa, mong ngày buồn rồi sẽ chóng qua. Yêu thương sẽ chữa lành vết thương, mơ ngày mai nắng lên trên khắp quê hương, cho đàn em thơ vui bước đến trường, những vòng tay yêu thương sẽ không còn cách xa. Và điều đẹp nhất là có tâm lòng thắp lên hy vọng, xua tan những đêm mùa đông, vì tình yêu nguyện dâng hiến cho cuộc đời, để thế giới mênh mông không bao la bằng những trái tim hồng.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật đầu xuân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.